quy tắc tu học, lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn. Chẳng nên tự kiêu căng khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang là một người luôn luôn chủ trương cái điều xác thực, cụ thể. Suốt cuộc đời hành đạo, giáo hóa chúng sanh của Ngài, không bao giờ Ngài nói những điều gì cao xa, không bao giờ Ngài chú ý nặng về những lý cao siêu, mà luôn luôn nhắc nhở đến cái sự tu hành thực tế. Hồi sáng chúng ta có nhắc đến là lục độ vạn hạnh của chư đại Bồ Tát tu hành, mà Hòa Thượng Tịnh Không có đưa vào trong một cái khoa cho người niệm Phật thực hiện. Thực ra cái lục độ nó cao lắm, không phải là dễ đâu, không đơn giản mà chúng ta thực hiện được đâu. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và bát nhã. Thì trong đó bố thí mình nghe gần gũi, nhưng mà Ngài Ấn Quang cũng cho là hơi khó cho những người kẹo đúng không? Tại vì nếu bố thí khó chịu lắm, cho nên Ngài không nói là bố thí, mà Ngài nói dày nó dễ hơn. Thấy người làm những việc cực nhọc, sẵn sàng đổ mồ hôi ra, chứ bỏ đồng tiền ra người ta không bỏ. Nhưng mà thực ra mình nói vậy cho vui chứ, thấy người làm những việc cực nhọc, đó là cái hạnh bố thí. Cái nội tài bố thí nhiều khi nó giá trị hơn cái ngoại tài bố thí. Có nhiều người cứ sợ bệnh, sợ đau, ra sương thì sợ sương, ra mưa thì sợ nhiễm nước, ra nắng thì sợ cảm, không dám làm cái gì hết trơn. Quý chư vị cứ để ý coi, những người đó thường bị bệnh dữ lắm, tại người ta không biết bố thí cái nội tài, không biết bố thí cái mồ hôi. Những người mà trong đời này nghèo khó thường thường là những người sang tham trong đời trước, họ khó mà bố thí lắm, chính vì vậy mà họ nghèo hoài thôi. Cho nên hôm trước có cái câu hỏi là đi cầu Phật mà cho trúng số á, để mà làm pháp á, làm đạo á, đừng có cầu như vậy. Cầu như vậy cô chừng rơi xuống với hàng ngạ quỷ chết ấy. Không bao giờ mà mình cầu ông Phật mà ông Phật không cho mình đâu. Nếu mà Phật cho thì chư vị cầu mà 10 triệu thì cho 2 triệu, tôi cầu cho tôi trúng 10 triệu tôi cho 9 triệu rưỡi, tôi còn 500 ngàn cũng lời quá sức rồi. Ông Phật khôn lắm cho ông muốn dài gì, ông để mà mất tới 9 triệu rưỡi đâu. Cho nên không có chuyện đó đâu. Phải lo chuyện bố thí, trì giới, Có nhiều người đọc 10 điều thiện của Phật trên báo mà sợ, tại vì sợ lãm được. Càng lãm được thì càng đọc cho nhiều lên. Tự nhiên chúng ta giữ giới. Mà cái giới này không phải là chỉ 10 điều thiện đó hay là ngũ giới, mà chính là cái giới luật của đạo tràng. Nó quan trọng dữ lắm. Những người mà vô trong đạo tràng không giữ giới luật đạo tràng thường thường phiền não. Chư vị cứ để những người mà tới cái đạo tràng nào mà phiền não nhiều quá, chính là những người phá giới chứ không có giải trật. Ví dụ như cái ngày này là ngày không có nói chuyện, mình cứ lén lén ra kia nói chuyện là nhất định một lần, hai lần, chứ ba lần là thế nào cũng có người chỉ trích. Mà chỉ trích là mình bị phiền não. Đơn giản như vậy. Như nhập gia, cái gia đó có cái tục lệ nào, mình cứ theo đúng là được, không nên thay đổi, không nên sơ ý. Đơn giản. Nhẫn nhục. Ở đây tổ sư cũng nhắc về nhẫn nhục. Thấy rõ ràng là trong này ngài ngài không nói những cái gì cao siêu hết, nhưng mà thực ra nó bao gồm những cái hạnh Đại Bồ Tát này mà chúng ta không hay. Lục độ là của Đại Bồ Tát rồi đấy. Tinh tấn. Ngài không bắt chúng ta tinh tấn, mà ngài nói là từ sáng đến tối, từ tối đến sáng lo mình niệm Phật, giữ mình trong câu A Di Đà Phật, đừng có gián đoạn. Đây là cái lời nói nhắc nhở cho mình, nó gần gũi hơn. Vì tinh tấn nhiều khi người ta không biết tinh tấn là cái gì cả. Tinh là tinh thuần, tấn là tiến tới, đi thẳng con đường đó, đừng có xen tạp. Xen tạp là đại phá giới của pháp môn niệm Phật đấy. Còn ở đây ngài nói đơn giản, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng nhớ, nhớ lúc nào niệm lúc đó, niệm câu A Di Đà Phật. Ngoài câu A Di Đà Phật không khởi niệm một cái gì khác. Rõ ràng. Thực sự mà ngài nói rất là tuyệt vời. Tuyệt vời cái chỗ là ngài không kêu những cái mục mà quá ư là vĩ đại, to lớn, mà ngài nói thẳng vào trong cái đời sống của mình đó. Mà cứ bắt đầu từ đó mình làm đi, vô tình mình thực hiện đầy đủ tất cả những cái hạnh của chư Bồ Tát thực hành mà mình không hay. Thiền định. Thiền định là gì? Nếu mà bây giờ mình dùng cái thuật ngữ của Phật ra mà mình định nghĩa cái thiền định này thì chết, chết những người phàm phu của chúng ta. Nhưng mà thực sự thiền định chính là cái gì đây? Trì vào câu A Di Đà Phật không có ly ra, không có thay đổi, chính là thiền định đó. Nghĩa là sao? Thiền là ngoại bất trước tướng đấy, là thiền đấy. Nội bất động tâm là định đấy. Bên ngoài người ta nói gì nói, người ta kêu gì kêu, người ta làm cái gì làm, mình cứ một câu A Di Đà Phật mà đi, không có thay đổi. Người ta nói gì nói, mình không có vân vân. Tại đời này mình gặp được câu A Di Đà Phật là một cái đại nhân duyên rồi, hy hữu trong vô lượng kiếp rồi. Mà người ta nói ra một chút mình phân vân, người ta nói vô một chút mình chao đảo, đó là không có thiền đấy. Định nội bất động tâm, nhất định tôi giữ câu A Di Đà Phật. Tại vì chỉ có câu A Di Đà Phật này một đời này mới bản thân về Tây Phương Cực Lạc. Không có câu A Di Đà Phật này, bây giờ nói dối nói hai trăm mấy nữa, nhất định một đời này tiêu tùng bạn sống rồi. Thì đó gọi là định đấy. Cho nên niệm câu A Di Đà Phật là đại thiền định đấy, là tối thượng thiền đấy. Chưa vậy, không phải là nói thiền bình thường đâu. Đừng có nghĩ là thiền là cứ ngồi im thế này, nhắm mắt quay vào được, không phải. Mà cái tâm mà định vào câu A Di Đà Phật, nhất định niệm câu A Di Đà Phật cho tới cùng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó, coi chừng. Thực ra trong đại định đấy mà chư tổ là tối thượng thiền. Tại vì sao? Tại vì một đời người ta thành đạo đấy. Còn ngài Tịnh Không nói những người mà lý luận hay, triết lý dối, mình biết chắc chắn rằng một đời này người ta không có đoạn được nghiệp hoặc đâu. Nghiệp trước người ta còn tràn trề trong đó, nhất định cái người này sẽ mất phần giải thoát. Đời sau lắng quán chỗ nào đó không biết. Đây là ngài Tịnh Không nói như vậy, chứ phải tôi nói. Còn một bà già đó không nói chuyện gì hết trơn, nói gì nói bà cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai làm gì làm, một câu A Di Đà Phật xin về Tây Phương. Bà già đó vãng sanh thành đạo trước, rồi trở về đây độ lại những người mà nói nhiều nói. Tôi giỏi đây. Đây là lời của ngài Tịnh Không nói. Cho nên mình thấy rõ ràng Ấn Quang Đại Sư hay quá, thâm thiêu quá. Ngài không nói bắt chúng ta với tu thiền định, mà ngài bắt chúng ta là từ sáng đến tối, từ tối đến sáng giữ mình trong câu A Di Đà Phật, giữ tâm trong câu A Di Đà Phật, ngoài câu A Di Đà Phật đừng khởi một cái niệm nào khác. Nhưng mà mình có khởi không? Có, tại vì phàm phu mà, nếu có khởi thì mau mau ngừng lại, tiếp tục lấy câu A Di Đà Phật phú lại, trùm lại. Rõ ràng khó thiền định rồi thì tự nhiên phát huệ. Ở đây ngài có nói gì phát huệ không? Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì không ngộ cũng phải ngộ, không chứng cũng phải chứng. Nếu gặp được A Di Đà Phật rồi, sợ gì mà không đại triệt đại ngộ, sợ gì mà không minh tâm kiến tánh, sợ gì mà không thành Phật. Nhược đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Cho nên mình thấy rõ ràng trong Ngũ Khoa Tịnh Độ của Hòa Thượng đưa ra, hình như là cả cái lời khai thị đơn giản mộc mạc của ngài Phán Quang này nó bao trùm hết trơn mà mình không hay. Tiếng Việt thế mà xin thưa với chư vị, khi mà tu hành nhất định mình phải xác lập tư tưởng gần gũi, cụ thể, xác đáng trong tầm tay của mình, cứ giữ đó mà đi, đừng bung cái ý ra nghĩ lung tung mà bị sư tổ nói giống như con vượn. Đừng có chạy chỗ này chạy chỗ nọ, vây cái này vây cái nọ, ở nhà thì tụng cái này tụng nọ, tới chỗ khác thì nói cái này nói cái nọ, chạy khắp nơi hết trơn. Chạy khắp nơi hết trơn thì nhất định cái tâm này không giữ trong câu A Di Đà Phật được. Cái miệng này không thể niệm A Di Đà Phật được. Cái tâm đã chạy rồi. Cái miệng mà không niệm câu A Di Đà Phật, không có cái gì kéo lại, không có cái cương kéo nó lại, thì cái tâm đó là tâm loạn như con ngựa chạy lung tung. Chính vì thế mà ngài Đại Thế Chí Bồ Tát bảo rằng có nghĩ thì nghĩ A Di Đà Phật, có tưởng thì tưởng A Di Đà Phật, có niệm thì niệm A Di Đà Phật, thì nhất định một đời này hoặc là tương lai cũng thể đi về Tây Phương Cực Lạc để gặp A Di Đà Phật. Cho nên mình thấy cái pháp môn tu hành niệm Phật ngó thì nó đơn giản, nó đơn giản vậy mà đến nỗi Phổ Hiền Bồ Tát đấy, Đẳng Giác đấy cũng phải niệm câu A Di Đà Phật để về Tây Phương. Hôm trước chúng ta nói ngài Pháp Chiếu Đại Sư lên núi Ngũ Đại Sơn thỉnh cầu Đức Văn Thù Sư Lợi Chí Điểm, ngài mở được cái kim cang động ra, ngài tới đánh lễ Đức Văn Thù Sư Lợi, thấy Đức Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền ngồi trên cái bệ sư tử trang nghiêm và đang giảng kinh thuyết đạo cho hàng vạn Bồ Tát tu hành. Chính Đức Văn Thù Sư Lợi so đầu ngài Pháp Chiếu mà nói: trong thời này nhà ngươi phải chú tâm niệm Phật để đi về Tây Phương. Chính Văn Thù Sư Lợi nói: tất cả các hạnh nguyện của các đức Như Lai trong mười phương chư Phật đều nhờ pháp niệm Phật mà thành Phật đấy, mà thành gọi là nhất thiết chủng trí đấy, nhà ngươi đừng có khinh thường. Và chính Đức Văn Thù Sư Lợi nói rằng là pháp môn niệm Phật là vua của tất cả pháp môn đấy, đừng có nghĩ thường. Chính vì vậy mà Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là Đẳng Giác Bồ Tát, là pháp vương tứ rồi vẫn là niệm Phật. Chứ vị nghĩ coi, ngài Quán Thế Âm đó là Đẳng Giác Bồ Tát, là Phật rồi đó, vẫn niệm Phật như thường. Hòa Thượng Tịnh Không nói trên cảnh Hoa Nghiêm, từ mà thập địa, cửu địa, bát địa, thất địa trở lên đều luôn luôn ngày đêm, đêm ngày đều giữ câu A Di Đà Phật. Có nhiều người nghĩ rằng cái câu A Di Đà quá thường, quá thường, mà Đẳng Giác Bồ Tát cũng phải niệm Phật để cầu vãng sanh. Chúng ta là hôm mình dân học vụ tổ chức sau nằm cứ khinh thường. Ví dụ đến nỗi mà ngay cái địa ngục chúng sanh mà niệm câu A Di Đà Phật cũng về Tây Phương một đời thành Phật luôn. Chính vì thế mà chúng ta ở cảnh giới người, hãy từ cảnh giới người đi thẳng về Tây Phương, quyết lòng mà niệm Phật, đừng cầu mong chứng cái gì cả, đừng cầu mong được cái gì cả. Nếu mình cầu mong được cái gì đó, coi chừng mình được cái gì trong lục đạo luân hồi, chứ không ấy được giải thoát đâu. Cho nên chư tổ thường nói niệm Phật là cầu vãng sanh, đừng cầu hết bệnh. Niệm Phật là cầu vãng sanh, không được cầu thanh tịnh. Niệm Phật là cầu vãng sanh, không được cầu nhất tâm bất loạn. Niệm Phật là cầu vãng sanh, không cầu cho hết vọng tưởng. Tất cả những cái đó nó gọi là không có thực tướng đâu, mà mình dựng nó lên thành bản thiệt lớn trước mặt mình để mà nhích vào đó vô tình mất con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ như vậy, chỉ bây giờ cứ làm sao về được Tây Phương Cực Lạc thì tất cả những cái mà mình muốn cầu đó, mà người ta muốn cầu đó, về Tây Phương sẽ có hết cho chư vị. Mong chư vị hiểu được như vậy thì đường vãng sanh thấy nó thắng tách, nó dễ dàng quá. Mong ai ai cũng được vãng sanh thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.